Hôm nay là buổi thứ nhì của khoa học thăng hoa. Chúng ta đã bước vào con đường thăng hoa thì chúng ta phải tự pha mê pha chấp. Không còn gì lưu luyến tại thế, tâm thức của chúng ta không mê chấp nữa. Tự dẹp bỏ tất cả, nhiên hậu nó mới nhàn hạ. Đó, lúc đó mới kêu bằng thăng hoa, thăng hoa. Việc đời đương nhiên nó xảy đến bất cứ khía cạnh nào. Chúng ta cũng dùng sự cảm thức thăng hoa mà quá độ. Cho nên tâm thường trực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh. Một niềm sống vui tươi, cởi mở, tha thứ, thương yêu, sánh bằng ý trời, không phải là ý phạm. Không nên luận xét về tâm phạm, ô trược. Bao nhiêu tỷ năm nay tâm phạm đều là lũng bại và thất bại, không có tiến triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa là nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên ý tu học của vô vi. Nếu chúng ta còn ôm sự nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay, nó giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, không giả dột chung của đó nữa. Nếu còn mê chấp là còn nguy hiểm. Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình thản sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa. Đó là một cứu cánh cuối cùng ở trong con đường mà trước khi chúng ta rời thể xác. Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp, hận thù trong tâm, rồi trong lúc đi ra đi làm sao đi được? Giận thôi, thiền còn không được nữa. Để nói chuyện mà tôi chết rồi tôi làm sao tôi ra đi. Cho nên cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta. Không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa. Chuyện của chúng ta cần thiết, cần cho đúng nhiều, thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy khả sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn thấy tôi đi đây đi đó đâu có phải sung sướng đâu, ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình, đi đứng cũng bị người ta chửi, đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận, để chi? Để được thăng hoa. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện đời này nó lẽ đương nhiên là vậy. Quyền nói ông trời đã cho, quyền nhìn ông trời đã cho, quyền nghe ông trời đã cho, quyền ngửi ông trời đã cho, coi nó sử dụng bằng phương hướng nào. Nếu thật sự sử dụng sai, chúng ta thấy cái sai đó. Mà nếu ta là một người tâm tu, chúng ta phải tận độ và tìm cách để độ nó. Không bằng cách này là bằng cách nọ. Cho nên qua kinh nghiệm thực hành của người tu vô vi phải đụng chạm nhiều là vậy. Cho luôn luôn ở các hội thiền của thế giới cũng bị cũng như vậy. Rốt cuộc rồi anh em mới biết thương yêu nhau. Ngay ở bên xứ Mỹ đụng chạm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Quen rồi, nó hiểu rồi, thế là không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chân tâm của nó. Mà mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chân tâm là thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ vui tươi sum họp ở ngày nay, nếu không là đã tan rã từ lâu. Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất. Chúng ta đừng có nói tôi chấp, tôi nghe tiếng người này tôi chịu không được, nghe tiếng người kia tôi chịu không được. Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông. Nếu mà khối thần kinh khai thông thăng hoa rồi thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi, mượn của trời để thực hiện tâm thức của chính nó, không phải mượn của trời để chửi chúng ta. Mà ta đâu, khi ta hiểu đó ta không có đâu. Nếu mà ta không hiểu đó chúng ta đâu. Và tôi nghe qua âm thanh này tôi chịu không được, nghe qua âm thanh kia chịu không được, không phải vậy. Chính tôi mất trật tự tôi chịu không được, chứ không phải âm thanh đó chịu không được. Cho nên trình độ nằm ở đâu thì có kiểm chứng bởi nhân gian. Trong gia đình, bà con, anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta. Khi ta gặp người đó ta không thích thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có. Và ta phải làm sao hòa cảm, tìm hiểu được đối phương và cứu tư đối phương. Đó là chúng ta đạt tới thăng hoa rồi. Nhưng các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm. Không có người nào yên đâu. Không chuyện này thì chuyện kia chuyện nọ, kích động và phản động. Nó làm hàng ngày là nó lọc chúng ta. Và để thử của cái tâm thanh tịnh thăng hoa của chúng ta có chưa, Thâm thanh định thăng hoa không có thì không thế nào mà phát triển được. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt thì chúng ta không có bị thoái bộ. Mà nếu chúng ta thấy đường đi chật hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ, mở rộng ra. Đâu có ai đòi hỏi tiền bạc. Tâm thức của chúng ta có thể cho mà họ không lấy cũng còn được nữa, cho luôn mà họ không lấy cũng càng quý nữa. Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên, chứ không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hèn, mê chấp và không có tiến hoa được. Cho nên cái chuyện sân si mê chấp tôi nói từ năm này tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa thăng hoa này, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi cần nuôi dưỡng sự thanh tịnh, tôi cần sáng suốt để tận độ chúng sanh. Khi mà tôi còn chấp và tôi thấy tôi chưa sáng suốt, tôi chưa anh hùng, tôi chưa khai tâm mở trí. Nếu tôi anh hùng khai tâm mở trí, tận độ tức khắc, nhìn một cách thanh tịnh, nhìn một cách vui tươi, mở một nụ cười thanh nhẹ, xoay tim đối phương và đối phương sẽ tự thức. Cái này là một cái phương pháp chuyển cho pháp tâm khai triển, mở những cái khuyết đạo trong tâm của người đang bị kẹt. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, chứ không phải người tu lý luận để đè bẹp người khác mà mình không có phương pháp cho người ta mở khuyết. Cái phương pháp mở khuyết là xoa dịu, khai thông, kích tiến. Kích tiến bằng một cái khuyến khích và cho họ thấy rõ rằng đường đi của họ, họ không đi uổng quá, họ phải đi. Cho nên những người tới với tôi đều nói tôi là hiền hòa, từ bi, dễ chịu. Nhưng mà sự thật tôi chăm chú vào trong cái việc để mở khuyết cho mọi người. Và mọi người nghe qua những lời của tôi và sự kinh nghiệm của tôi đã tự mở được. Và tôi trao cho tất cả mọi người để thấy chúng ta gặp cái cơ hội ghét người này là cái cơ hội chúng ta, cơ hội để mở cái khuyết tâm của chúng ta. Còn kẹt ở chỗ nào đi chúng ta mới ghét người đó. Đó, cũng như bác Hậu còn dính cái đó, phải mở. Làm sao tôi mở chưa được? Tôi lớn tuổi rồi, với trình độ 70 tuổi tôi phải tận độ chúng sanh. Người thanh niên, người trẻ tuổi quan trọng trong cái xã hội, trong vũ trụ này. Nếu tôi đem kinh nghiệm tôi xây dựng cho chúng nó thì chúng nó sẽ là người mở đường cho xã hội tương lai tốt đẹp và thế gian có cắt hai được sự thay bình. Cho nên không nên nuôi dưỡng cái phần đó và cương quyết nghe lại những cuốn băng sau khi ra về và thấy rõ rằng mình đang bị kẹt ở chỗ đó và nhất định phải mở khuyết này, thăng hoa, tha thứ, thương yêu, rồi mới học hỏi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tôi đã sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính tôi và tôi không có bị lệ thuộc bởi bên ngoài. Nếu mà tôi còn chấp là nó, nếu mà tôi chấp với thầy bùa là tôi lỗ đó. Thầy bùa nó sẽ lợi dụng cái trực khí của mình và nó chuyển một hai điệu bùa thôi là nó chuyển, nó không còn ngủ ăn gì được nữa hết rồi. Đó, cho nên chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta phải tránh và dùng cái pháp luân thường chuyển là cái bùa lớn nhất của cả càn khôn vũ trụ, mà cái bùa trật tự của càn khôn vũ trụ để giải tỏa những phần trước ô mà nó đang bám víu và nó làm cho chúng ta trì trệ. Cho nên cái điều này là điều quan trọng tôi nhắc cho bác để bác giữ lấy, rồi để thăng hoa một cách dễ dãi và vui cười với tất cả những nghịch cảnh tại thế và thấy rõ những nghịch cảnh đó là ân sư của chúng ta, lấy quán làm ơn, nhờ đó chúng ta mới tiến và không bao giờ chúng ta bị kẹt nữa. Và không có nên thiêu dệt mở thêm cái chấp nữa, mà mở thêm cái chấp nữa là tự hại mình, vô ích, không làm điều vô ích. Tuổi tác lớn rồi, làm chuyện hữu ích cho chính ta và cho tất cả mọi người, nên làm chuyện mà vô ích cho ta và cho tất cả mọi người không nên làm. Cái điều đó là điều cần thiết phải nuôi dưỡng và xây dựng thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên cái đường đi nó nhiều chông gai. Tam Tạng Thỉnh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng nhiều chông gai, nhưng mà Ngài vẫn thành đạo trong một ý chí, không có kẻ thù trong tâm. Ngày nay vô vi cũng không có kẻ thù trong tâm, bạn trong tâm. Biết nó chửi mình, nhưng mà đến thương yêu, đến tận độ, đến trong tình anh em, sử dụng tình người cho nó thấy, để nó học được cái tình người, rồi nó mới thương yêu chúng ta. Thấy rõ như vậy. Như anh Bạch ngày hôm nay từ Paris đi xuống đây, đi thăm người này người nọ, mục đích để làm gì? Để san sẻ, để chia sẻ cái tình thương tu luyện của mình, và đi tận độ anh em. Những người nào không hiểu, mình cho họ thấy đường lối, để họ tự đi, tự tiến, chứ không có thể vùi sâu họ xuống được. Luôn luôn đi tới trong cái tinh thần giúp đỡ, tình thương chia sẻ thì mới đến. Chứ người vô vi mà tới nhà người ta mà đè cổ người ta không được. Mở tâm, mở trí và chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ. Cái tâm mình luôn luôn cứu giúp, hằng cứu giúp, bởi vì mình được trời Phật cứu giúp mình, mình được nhân loại cứu giúp mình, tại sao mình không đi cứu giúp người khác? Đó, mình người tu vô vi là nó nhẹ nhàng như vậy. Không sao, đi tới rồi việc đâu vào đấy, trong thanh tịnh, cởi mở, thương yêu, xây dựng lẫn nhau, thì cái khối người càng ngày càng lớn rộng, tình người càng ngày càng lớn rộng. Hỏi cho cái xã hội này tốt hay là không, vũ trụ này tốt hay là không, thanh quang, quang chiếu có chỗ chứa hay là không. Ngay trong cái thiền viện này, vừa nói có mấy câu thăng hoa đi lên thì anh em đã hướng thượng rồi, thì cái thanh quang đang xuống, thì mọi người đang tận hưởng sự thanh nhẹ, chứ đâu có bị kẹt. Cái thanh nhẹ là cứ quý báu, mà thanh nhẹ là quên đi những sự hận thù và giải tỏa tất cả những cái sự kêu bằng trì trệ trong nội tâm, mà tâm tối trong nội tâm thì giải tỏa được, thì tự nhiên nó trở nên bừng sáng. Bừng sáng đó là giá trị thương yêu và xây dựng. Chỉ có một mà thôi. Nhưng mà ở thế gian chia ra làm ba, làm bốn rồi mang khẩu nghiệp lẫn nhau, chứ kỳ thật là chỉ có một, không có cái gì hết. Cũng tứ quan ngũ tạng, tha thứ và thương yêu. Nếu không có đi đường lối tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta có cơ thể sống hàng ngày ở thế gian này? Họ ghét chúng ta, họ không cho quần áo mặc, họ ghét chúng ta không cho cơm ăn, họ ghét chúng ta không cho ta căn nhà ở là đủ chết rồi. Thấy không, tình thương tràn ngập trong từ đầu chí chân đều có. Tại sao chúng ta không nói đó và ta thực hiện tình thương? Nói theo đó thực hiện tình thương và đạo đức là tự nhiên đi tới chỗ thăng hoa tốt đẹp. Người người vui, nhà nhà vui, tâm tâm hớn hở, đâu còn bị kẹt nữa. Sung sướng vô cùng, một đường lối rõ rệt. Cơ quy nhất lần lượt sẽ đến trong tâm của người hành giả tu học. Mà người đời nhìn vào thì cũng thấy rõ rằng cái đám người này nhìn mới nhìn thấy nó ngu muội, không tiền, không bạc, đầu trọc này kia cái nọ. Họ phê phán đủ thứ, nhưng mà họ đi gần rồi, họ thấy làm sao có được như vậy? Làm sao có cái hạnh như vậy? Làm sao có cái hạnh hy sinh như vậy để tôi được an nhàn? Còn trường đời thì nó lôi cuốn, tranh đua, giành giật, hơn thua, bận rộn mà không có giá trị cho chính mình. Còn trường đạo thấy rằng tôi buông bỏ, càng ngày càng buông bỏ, tôi thấy càng nhẹ nhàng. Thì hỏi việc đời tôi có làm không? Rất dễ. Sự sáng suốt là tiền của, sự sáng suốt là sự danh dự, sự sáng suốt là đem lại tất cả những sự tình thương và kỹ thuật để khai thông nội tâm, nội trí và ảnh hưởng tất cả những người xung quanh. Cho nên những người tu vô vi đi từ giai đoạn một, trước kia kích động, buồn giận, sân si, mê hờn, ghen tương, rồi dẹp lần lần hết. Tôi đúng lúc rồi là thấy tôi không có cái gì quan trọng đối với tôi. Đó là tiến bộ rồi. Đó là đi tới cái chỗ trung dung trong tâm thức của chúng ta rồi. Không còn sự mê chấp nữa. Chứ nhiều người nói tu phải, thì vợ chồng phải diệt dục, không có gần nhau đồ này kia cái nọ. Cái luật trong gia đình, không có luật quá quá xanh xanh, làm sao có người ta ngồi đây mà diễn đạo, giảng đạo cho họ nghe? Cái đó là luật trời. Không có nói rằng tôi có vợ có chồng rồi tôi đi lấy bậy, tôi nghĩ bậy, tôi nghĩ người khác, tôi lấy người khác, đó là tôi phạm luật rồi. Phạm luật tự hại tôi, làm cho thần kinh tôi bất ổn. Chia sẻ cái tình thương mà tôi đã đun nấu cho gia can tôi, càng ngày nó càng mỏng đi, thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng. Tôi chia bớt đi ra ngoài thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng. Đau khổ vô cùng. Tưởng đâu tôi thuyết phục đối phương mà để đối phương mê tôi, té ra tôi giết tôi mà không hay. Cho nên phải trở về với chính mình. Trở về với chính mình, trở về với gia can mình, ổn định gia can mình, để tìm tình người trong gia can mình và xây dựng hạnh phúc ngay trong gia can mình. có vợ, có con, có anh, có em, có chồng, có con, vui tươi là xã hội đều vui tươi. Tại sao tình người chúng ta chưa biết mà chúng ta cứ mong mong rồi tôi đi đi, tôi nhất định là tôi đi tình đạo, rồi thành ra tu hoài không có đắc đạo. Tình người không có làm sao có đắc đạo. Từ tình thương giữa con người và con người không có, còn ganh ghét, còn giận hờn thì làm sao mà tiến hóa nổi. Cho nên tình người là quan trọng, tình người là nhân đạo. Nhân đạo được rồi thiên đạo mới chứng. Nhân đạo không có làm sao thiên đạo. Cứ ôm sự sân hận tâm tối đó rồi tự hại lấy mình và làm khó khổ cho chính mình. Nhiều người đã làm như vậy trong cái xã hội này. Nhiều người bản thân tôi cũng vậy, chứ không phải là các bạn ở đây cũng có cái tánh kêu bằng cứ ôm của ôm tiền mà quên bạn, rồi ôm thù khổ tâm, không biết được giá trị của chính mình và không biết vị trí của chính mình, thành ra khổ càng thêm khổ thêm. Bệnh này hết rồi diễn tới bệnh khác, trằn trọc ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên. Hỏi chứ ai cấm mình, ai buộc mình, ai lấy cái dao đứng bên kêu mình đừng ngủ, ai kêu lấy cái dao kêu đứng bên kêu mình đừng ăn. Chính mình đã tạo khó khăn cho mình thì ăn không được và ngủ không được. Cho nên hiểu cái đường này thì trị bệnh, trị tâm bệnh được. Mà muốn như vậy thì đằng này nó có cái pháp rồi. Chỉ có cái niệm Phật nó quân bình. Quân bình nó cảm thức được rõ ràng sự sai lầm của chính nó, và nó nhìn nhận sự sai lầm của chính nó, nó mới tiến được. Còn không có trực tiếp nhìn nhận sự sai lầm của chính nó thì không có bao giờ nó chịu sửa. Nhìn nhận sự sai lầm không phải viết ra giấy mà không sửa, viết giấy không được, nhìn nhận ở trong tâm và sửa ngay, đó mới kêu giải quyết. Mà viết ra giấy rồi, rồi bữa sau tái phạm làm chi, vô ích. Biết có 100 cái thơ người bạn nói tôi ăn năn hối cải, nhưng mà bữa sau gặp người bạn ngủ 3 ngày với mình là gây lộn, đâu có được, không được. Mình phải làm sao sửa ngay trong tâm thức của mình bằng thực hành, thì nó đúng cái nhịp thăng hoa, tư tưởng sáng suốt, gia đình hạnh phúc rõ ràng. Không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, điêu rút được lên trên bộ đầu, thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi, rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này, các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi đó đứng luyện hào quang. Thiếu gì? Ta ngồi ta tham thiền đó, ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài, bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó luyện hào quang, càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn đó. Cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quang thì sử dụng từ quang mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quang, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác rồi. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm với nó thử chúng ta, ta còn động không? Nó hại chúng ta, ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó bị người ta chửi không? chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi, ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân. Những ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, các bạn tưởng tôi sung sướng lắm, thiếu gì người. Chửi mắng ám hại, mà kể cả ma quỷ, giới ma quỷ cũng thử, cũng tới thử. Bây giờ được giảng ở đây, chứ trên kia là đã giảng rồi. Đập đầu rồi, thử rồi, mới đem thực chất xuống đây để nói chuyện. Chứ không phải là tối ngủ yên thân đâu, nhiều chuyện học lắm. Cho nên các bạn đừng có sợ trong cái giới đó. Giới đó nó cũng như bên này, nó cũng chạy affair, nó cũng lấy tin, nó cũng là báo cáo bậy, nó làm đủ thứ hết, nó cũng mang khẩu nghiệp như trần gian. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, tràn gian đại hải như vậy. Cõi âm nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng có thể giết hại người đang sống ở đây. Nếu mà người thức tâm rồi thì không có bị, mà người chưa thức tâm là nó sẽ ào tới nó giết. Có cơ hội giết, nó thâu về làm âm binh bất cứ lúc nào. Nó thâu được là nó thâu một cách khôn khéo vô cùng. Cho nên những gì mà vô vi không chứng kiến được, không nhìn, không thấy được, không nên tin. Giữ thanh tịnh để thăng hoa, giữ phần pháp của mình để hành, để tiến, để thấy rõ cái bản chất trầm tối, đen tối của chính mình, ngu muội của mình phá nó ra. Bản chất tự ái không còn lưu luyến trong nội tâm nữa, từ quang bộc phát, thấy rõ chỗ đó. Cái chiều này là cái chiều quan trọng. Và trong năm nay là không khí khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau trong tinh thần học hỏi. Trao đổi được bao nhiêu, tối về thiền coi thử nó vô được bao nhiêu. Và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô, mình thấy. Cái nào giữ lại được, mà cái nào không giữ lại được, mình mới thấy cái trình độ của đối phương. Và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa. Chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu. Công chuyện phải làm trong thực tế. Còn nếu không làm vậy, lục căn lục trần đâu có cơ hội học. Không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì lục căn lục trần không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ý lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu. Chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu. Thấy không? Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh, đạo đức là chỗ đó. Không phải là dấn thân là đi vô làm chính trị, họ sai tôi sao tôi đi làm vậy. Không. Chỉ con đường tu mở trí tôi làm. Chỉ con đường dấn thân và tôi dấn thân, tôi hy sinh, tôi hạ mình xuống, tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ, tôi làm. Kêu bằng dấn sang thân. Cho người ta chửi tôi đi, kêu tôi con chó chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ. Người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó, tôi chấp nhận. Đó kêu bằng dấn thân, hy sinh ở trong đó. Rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy ta là người đạo đức. Chửi từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chửi, thì cái ông đó mới hay. Chứ mới cho người ta chửi, mình chửi lại không hay. Chửi đi. Nhưng mà chân lý là chân lý, tôi sẽ nói cho anh nghe. Phóng cái từ quan tình thương yêu cho anh, trợ cho anh tiến, tạo duyên cho anh thức tâm. Rồi một ngày nào anh hiểu tôi cũng không có muộn. Chứ bây giờ chúng ta ngày hôm nay khổ cực, cái cảnh sống chết triền miên trong tâm thức của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng ông trời là quý. Mới nhìn lại thấy cái thể xác này sắp chết rồi, nhưng mà cái số hay quá. Thể xác này rất hay, siêu diệu vô cùng. Có con mắt bên tay mặt đại diện mặt trăng, có mắt bên tay trái đại diện mặt trời. Rồi có trong đó ngũ tinh đủ thứ hết rồi, trong cơ tạng ngũ hành đầy đủ hết. Rồi có lại có cái bao tử cũng như không khác gì qua địa cầu. Nó là thuộc thổ chứa đất, mà xung quanh là nước. Hỏi cái tiểu thiên địa này với cái thế giới này nó khác chỗ nào? Nó cũng vậy thôi. 70% nước à, đầy đủ hết. Chuyện ngoài có gì ở trong con ấy, bây giờ mình dồn mình thấy thế ra. Tôi sai lầm. Tôi làm chủ một cái tiểu thiên địa, tôi làm ông thượng đế của một tiểu thiên địa mà tôi không lo sắp xếp cho nó đó, đâu đó có trật tự thành nó bệnh hoạn. Tại vì tôi mất trật tự mà thôi. Rồi tôi biết lo tu thiền đem lại trật tự thì đâu có bị những cái bệnh đó, cái bệnh nan y đó. Nào, tu cho chính tôi và khai triển cho chính tôi là làm đại sự cho quần sanh mà không biết. Thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi ở tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm đấy. Đó là cũng lập hạnh rồi. Lập hạnh làm phước của chuyện đời. Còn cái tu huệ nó khác. Mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi như Thích Ca đã thành đạo. Thấy rõ ràng. Mà khi Ngài thành đạo này, Ngài đâu có bỏ đời, Ngài phải trở ra thuyết pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh và chúng ta được quyền tu trong đời đạo sống tu. Mà nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào? Yêu đời chừng đấy. Xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu cái cách mà lừa gạt người ta, mà vì tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Yêu gì thanh cao cỡ mở tận độ vì tâm linh. Cái đó là một cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo. Cứ làm việc đó là đủ rồi. Chết là yên rồi, không cần tiền bạc. Đừng có nói tôi chết tôi phải có 1 triệu bạc tôi mới lên trời. Cái đó không có. Tôi không cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng. Tu rốt ráo, tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhất ở trong trần gian và công hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn giữ khóa thăng hoa trong 2 ngày, rồi đây về các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn, từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu mà tự sát, giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối mà không biết, không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lo tu, mở trí, mở tâm, hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lộn rồi, không có gì đó. Mở trí cho lẫn nhau. Coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe rồi theo, rồi nhóm này, rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình. Cái miệng đời nói đi nói lại, có cái nói hay, có cái nói dở, rồi chúng ta gom, chúng ta ngồi, ta soi hồn pháp luân thiền định thì chúng ta thấy rồi. Cái nào thuộc về nghiệp, khẩu nghiệp, cái nào không phải khẩu nghiệp, cái nào cứu độ, chúng ta hiểu, thiền là biết rồi. Đó, cho nên cái cơ quan thành lập mà chúng ta đã nhận được đây và sử dụng được đây để khai thông cái điện não, để quán thông mọi sự việc, ngày hôm nay các bạn đã nắm rồi. Nắm được rồi đó, các bạn sẽ đi tới nữa. Mà có bị nhiều đó thôi, cứ giữ bị nhiều đó rồi các bạn đi tới vô cùng. Mà đụng nhiều chừng nào các bạn mở chừng nấy, mà không bị tà xâm. Vì khứ trược lưu tranh là trị tà, không còn tà nữa. Thực hành cho đúng đi, không có bị kẹt. Có nhiều người nói ô gặp ông Tám tôi mới sơ hồn pháp luân thiền định, còn không gặp ông Tám tôi không có xài nữa. Cái đó là tự hại mà thôi. Bởi vì đây là cái chìa khóa kỹ thuật. Mà cứ bị nhiều công chuyện nó đi, xe đạp răng, răng kề răng là nó đi tới rồi. Xe hơi cũng răng kề răng đi tới rồi, quả tiễn, quả cỏ quả nó cũng thăng hoa lên trời. Thì ở đây mình tu pháp luân thường chuyển là quả cờ quả để thăng hoa lên trời. Rất rõ ràng, con đường đi rõ rệt như vậy, cho nên chúng ta không còn nghi kỵ gì nữa, thực hành để đi tới. Người đi trước, tới ngày hôm nay 66 tuổi chưa điên, còn minh mẫn trực diện nói chuyện với các bạn bất cứ đề tài nào, cũng là đêm nào cũng sơ hồn pháp luân thiền định, nhưng không làm gì hơn hết. Đi thì các bạn mà sửa đổi thì các bạn thấy thế nào? Thiền không được, bức hận, mặt mày tâm tối, kinh nghiệm cho thấy thì chúng ta phải nắm chắc. Nhưng mà con người nguy hiểm lắm, tuổi tác giới hạn, thời gian sống của chúng ta giới hạn, bỏ đi rồi bữa sau tìm lại rất khó. Cho nên không phải dễ đâu. Thấy nó đơn giản, soi hồn pháp luân thiền định đơn giản, mà bỏ rồi trở lại rất khó. Mình phụ mình đóng cửa, mình làm tắc nghẽn tất cả những đường lối tiến hóa của chính mình, thì mình phải gánh chịu chứ không phải người khác gánh chịu. Cho nên ráng trở về ý như cũ đi. Nói khờ khạo vậy được rồi, ông Tám chỉ nhiêu sơ đơn sơ vậy mà tôi thành Phật, mà tôi đi học nhiều chuyện lý thuyết đầy đủ, văn chương đầy đủ, kinh kệ chắc đóng, nhưng mà tôi chết rồi tôi phải xuống địa ngục học lại hết. Thấy cái chỗ nguy hiểm ở chỗ đó, lấy cái gì chứng minh? Bởi vì chính tôi chưa thông. Tôi chưa thông thì tôi phải đi tới cái chỗ chưa thông. Tôi còn trượt tôi phải sống chỗ trượt. Mà nếu tôi thanh là tự nhiên automatic tôi phải ở chỗ thanh rồi, tự động tôi phải về thanh rồi. Hỏi cho cái khứ trượt lưu thanh mà làm liên tục như vậy thì tôi về đâu? Tôi về thanh. Nó rất rõ ràng. Mà chê chấp rồi cái thì kẹt á, rồi tạo khổ cho chính mình. Khi khổ chừng nào khổ nó sắp đem tới là lý luận nó nhiều lắm. Nhớ khi mà cái miệng nói chuyện lý luận chuyện này chuyện nọ nhiều á, nhớ khép nó lại. Còn không nó dẫn sai khối óc thần kinh. Rồi nó chê pháp, rồi nó bỏ pháp, thì trật tự mất. Cho nên cái pháp này đâu có phải là một mình tôi làm ra. Pháp này biết bao nhiêu người trưởng lão đã kinh nghiệm đời đạo khổ cực tìm ra. Ngày hôm nay tôi đã thực hành và tôi thấy kết quả nó cũng tương đồng như vậy. Tôi mới đem ra tất cả những chuyện hy sinh của tôi, và tôi lấy cả khoa học để phối kiểm cái khối óc của tôi, rọi kiến coi thử khối óc của tôi thần kinh có loạn không, trong lúc tôi xuất hồn được. Bởi vì người khác nói chuyện xuất hồn không ai tin, nói cái bộ đầu thanh nhẹ không ai tin, thấy cái này thấy kia thấy nọ không ai tin. Tôi bắt buộc phải đi rọi cái khối óc lại, nhưng mà bác sĩ chứng minh là bình thường tôi mới dám truyền. Nếu khối óc tôi mà loạn tôi đâu dám truyền. Rồi đối lại gia đình tôi, về đời đạo tôi làm tròn phận sự không? Rất tròn phận sự, không có ham tiền. Hồi trước có tiền là bọc túi để đi chơi, bây giờ làm có tiền bao nhiêu thì chỉ vợ giữ, lo nuôi dưỡng gia đình. Thì cái nhà nó đâu có thiếu thốn, không bao giờ bị thiếu thốn. Mà trước kia kiếm bạc triệu này kia cái nọ ông sùm mà đi xài đâu mất à. Rồi bây giờ nghe là đồng xu mình cũng giao cho gia đình thì tự nhiên là cái gia đình nó ổn định à. Mình bước về nhà là chắc chắn có cơm ăn rồi, có chỗ ngủ rồi. Mà gia đình không có rầy ra nữa. Cho nên tôi hồi đó tôi nguyện tu 10 năm rồi tôi mới bước ra xã hội trở lại. Rồi tôi sửa hết. Những gì mà chi phí tiêu xài ở xung quanh tôi là phải đơn giản hết. Thành ra ngày nay các bạn nhìn thấy tôi ăn 5-10 phút là xong rồi. Không có gì đòi hỏi nữa. Đi khắp thế giới chứ chưa bao giờ xách 200 đô la mà xài cho chính mình, không có. Có tiền nghĩ cho người đau khổ, tiền của ông trời thay ông trời làm phước, mình không có quyền xài, chịu khổ đi. Ăn một bữa có được không sao, không có đòi hỏi đầy đủ, có chút là được rồi, cho ấm bụng là được rồi. Cho nên các bạn thấy rõ như vậy, đừng có nuôi dưỡng cái chuyện sung sướng, hay là ai cho bạn cái gì bạn cứ sung sướng để hưởng cái đó, ăn cho nhiều rồi sanh bệnh. Cho nên tôi hạn chế 5-10 phút thôi, không có nhiều, không có cho ăn nhiều nữa. Đói thì ráng chịu một đêm, sáng thì sẽ có, không có vụ lộn xộn. Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí, tâm cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không, cái nghe chúng ta là cái không, cái ngửi chúng ta là cái không, cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nói chứ không ăn chịu gì hết á, không có thấm tháp người ta, mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện chuyện của người ta là phải chuyện của mình đâu mà đi. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Thấy không? Có ngửi mùi, những mùi vị đó là nó được điêu luyện nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp trật á, nhìn tưởng thật trật đó, nói tưởng đúng trật đó, ngửi tưởng phải trật đó, bởi vì mình chưa quán thông. Hễ quán thông nó là không, tứ quan không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu, phải hiểu chỗ này. Thì hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở, nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa. Chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nàn, phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần, nó nói chuyện như ngang, không phải đâu. Nó đi tới trình độ đó rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa, điển nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói, mà bị chửi nó cũng nói. Nói nó giải tiếng cho đối phương thì nó làm, hữu ích cho đối phương và gặt hái được thanh tịnh cho chính nó, nên làm. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì rồi đây, bạn có gì thắc mắc lên hỏi tiếp nữa đi. Cho nên thấy rõ là chính mình yếu hèn mới bị lệ thuộc, cho pháp vô vi từ đầu chí cuối không có yếu hèn. Cho nên hành giả nhiều khi yếu hèn rồi đổ thừa là pháp vô vi bị người ta xâm chiếm. Không phải, hành giả yếu hèn rước nó mới nhập, không rước không nhập. Người ta thiên liêng cũng vậy, hãy rước là người ta nhập. Một cách độ của họ khác, cách hành của mình là phát triển để xuất phát khác. Thành là hai cái nó có hơi nghịch một chút vậy thôi. Chứ kỳ thật là phương pháp nào mà đi tặng nó cũng được hưởng cái phần lý thú của nó, cũng như làm lính cũng hưởng phần lý thú của lính, mà làm chủ hưởng phần lý thú của chủ. Và nó cảm thấy cái đó tốt nó mới đi theo. Cho nên đằng này vô vi là trung dung, và chính mình tự thức được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không có lệ thuộc nữa. Cho nên từ này về sau bác thấy rằng 70 mấy tuổi rồi không có thì giờ chờ đợi nữa, phải làm cho kỳ được những cái gì trước khi mình rời khỏi thế gian. Chắc chắn là mình phải rời khỏi rồi đó, mà phải sống trong vui tươi thanh tịnh. Nếu mà không có vui tươi thanh tịnh là không được. Đó. Trong cái chuyện mà bên kia giúp ban đầu thì nó cũng ở trong tinh thần cứu độ mà thôi, mà rốt cuộc thì tại sự mê tín của chính mình vậy đó, rồi nó tạo ra những chuyện kêu mờ ám trong nội thức, đâm ra biến thành mê chấp. Ngày hôm nay giải tỏa sự mê chấp thì không còn bị kẹt nữa, thấy không? Thì hai bên cũng không có cái gì hết, rốt cuộc bên nào cũng phải lo học để mà tiến. cho nên không phải là mình chê bên kia hay ghét bên này. Cho nên ngày hôm nay bác nói ra thì nó sẽ nhẹ.
Dạ.
Và bác vui, rồi bác đã lặp lại. Tu vô vi là trở về tuổi trẻ chứ không còn già nữa. À, bác nhìn tôi mỗi năm mỗi khác rồi. Thấy không? Cái tâm mình không vô quái ngại, lúc nào mình cũng vui như đứa nít, không có cái gì khổ đâu. Tâm vô tư. Thấy không? Còn tâm đời suy xét thế rồi cứ ôm cái chuyện đó nó khổ thế. Nghiên cứu lại cái kỹ thuật mở cái tâm trạng thân sân si trở nên cái tâm từ bi là mặt mày sang bình. Thì hôm nay đã nói cái đường lối tu tiến, bây giờ mình lớn tuổi rồi, qua biết bao nhiêu cơn khảo đảo trong cuộc đời, bây giờ chỉ biết được cái thể xác này không có người thứ nhì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời. Thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh sáng suốt để khai mở những cái gì mà lố bịch tâm tối ở trong nội tâm. Mình làm người mà chưa hiểu mình điều khiển cái xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Mình khờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn một, từ nhịp một, bà mới biết mô Phật. Nhưng mà không biết chữ mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè, tôi thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp và cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta. Và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình muốn bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không, vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông tiên độ, thế ra mình khôn hơn ông Phật, ông tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật, ông tiên làm cái việc lo nhỏ lúc chút cho mình, thì mình bị to. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó. Và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có, vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn người ta. Mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Thấy không? Tươi đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thấy chưa? Vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về quê xưa chống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạng, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình là tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi. Thì cố gắng làm tiếp. Bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đường sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ đã cấu trúc từ siêu nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy cái nguyên khí để trừ trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh rồi. Cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trượt, và cái phần nào bất thông còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ rồi. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% là chính mình phải tự trị. Đó. Chứ bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông. Khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ. Nó rõ rệt. Trắng ra trắng, đen ra đen. Mê ra mê, chấp ra chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quá ngại là con người không có tiếng. tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây, tôi không muốn tới đâu. Cái vụ đó là làm cho mình nghĩa là ở trong lưng chừng và không khai triển. Cái tôi làm là tôi làm. Tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng. Và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy. Không có lỡ cỡ mà đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Đạo là hồn nhiên, giải thông nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp. Đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện bằng tiện, không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên nhân, thông thiên nhân đạt địa lý, là mình biết nguyên lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong cút mắt chỗ nào nó không thông. Vì lẽ không thông mình mới giận người ta, vì lẽ không thông mình mới ghét con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trược lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. Bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiếng của tụi nó, mình không có nghe. Mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh đó. Và đó là cái quan trọng. Bác hiểu, về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện, chuyện này chuyện nọ, chuyện rể chuyện con, chuyện đủ chuyện hết, dẹp nó qua bên. Tụi bây là tụi bằng tiện, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con thụt lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị phần hồn bị mất sáng suốt, rồi bảo vệ cái sự ngu tối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoài. Cho nên tụi nó bệnh do tánh sanh. Mình lớn tuổi giờ dẫn con dẫn rể rồi nó buồn thêm, rồi cái nó bệnh chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm. Bệnh rồi nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, là bạn bè không thèm ngó tôi. Tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chiêu tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn mà phải biết sửa mình. Mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong cái luật vay trả và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm. Mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức. Thấy không? Tạo cái thanh khí cho gia can, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà mình làm tiểu sự? Thấy không? Từ lúc đó bác mới thấy rõ rồi, ngu muội mấy chục năm rồi. Nhìn nhận ngu muội, bề trên chữ tôi một câu ngu muội đáng, tôi phải nhìn nhận. Tôi phải trở về, tôi giải tỏa sự ngu muội này, tôi mới tới sáng suốt. Nói làm việc cho tôi đây cũng đúng đúng thì giờ. Đừng nói tôi lý luận để mê chấp, thích người này ghét người kia. Cái đó là cái bằng tiện tôi không có xài nữa. Hiểu chưa? Chứ còn các bác ở nhà rồi người này nói mạch này mạch kia mạch nọ, rồi các bác khổ trong cái lý luận đó, không xài nữa. Tôi vô vi thực tập khai triển để cho nó đi tới. Không bao giờ giữ một phần tâm tối ngu muội tranh chấp với một cái lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Nhớ cái câu này, phải làm những điều cần thiết ngay tức khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa, lo niệm Phật để thăng hoa sắc xuống. Hiểu không? Nó khó dạy, nó phải bài học, học bài học khó ở tương lai, không phải bà là người dạy nó. Con hiểu không? Bà hiểu chỗ đây không? Xã hội sẽ dạy nó, mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó. Bà chỉ cứ lo tu thôi, lo niệm Phật. Rồi một ngày nào bà niệm được có từ quang đàng hoàng, bà nói đâu nó nghe đó. Lúc đó bà mới thấy cái pháp này. Bây giờ bà phải bỏ kệ nó cái đường đi này, đường đi niệm Phật này để cứu cháu và cứu nhân loại ở tương lai. Cứu mà cứu cả mình. thì nên nuôi dưỡng cái này, còn cái phần đó không sao. Nó làm gì làm trái, con nít nó biết có tới đó thôi, trình độ nó tới đó, nó chỉ xây dựng tới đó thôi. Thấy không? Mà kêu nó làm hơn như mình sao được. Cho nhiều bà cụ lôi thôi, nghĩa là người ta chưa biết gì hết mà la người ta, chửi người ta, trách người ta đủ thứ. Là về trình độ nó chưa tới. Phải thấy trình độ không mua không bán được, mỗi người một trình độ khác nhau. Cũng thì là nói, mà trình độ đó nói ra mít lòng, mà trình độ nó nói lại cởi mở. Thấy không? Cho nên mình hiểu trình độ để đó. Rồi một ngày nào cháu nó sẽ thức tâm. Thấy không? Nó lớn thì có trường học giáo dục nó. Rồi có xã hội, sự ham muốn, sự sân si này kia nó giáo dục phần hồn nó. Nó sẽ tiến qua lần lần. Còn phần mình lớn rồi, mình phải thanh tịnh để độ cháu con. Nếu mà mình động loạn theo nó là mình hại và mình giết nó đó. Thấy không? Đứa nào lại không thương bà? Thấy không? Thương người của gia đình, mà người gia đình bệnh hoạn thì nó cũng loạn đi. Phải không? Chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn, và lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì mà trở ngại đến trong gia đình, và sẽ giúp đỡ nó tiến hóa.